Thứ sáu, tuần thứ tư thường niên. Bài đọc 1. Trích sách Huấn Ca, chương 47, câu 2 tới 13. Như miếng mỡ lóc ra khỏi thịt con vật tế lễ thế nào, thì David được chọn giữa con cái Israel như vậy. Người giỡn với sư tử như giỡn với chiên con, và đùa với gấu như đùa với những chiên con. Khi còn trẻ, nào người đã chẳng hạ sát tên khổng lồ và rửa nhục cho dân? Khi vung dây ném đá đánh ngã tên Goliath kiêu căng đó sao? Vì người đã kêu cầu Thiên Chúa toàn năng, và Chúa đã ban sức mạnh cho người để hạ sát tên chiến sĩ hùng dũng, để nâng cao lòng can đảm của dân người. Nhờ thế, người được tôn vinh như đã giết 10.000, được ca tụng vì những lời Chúa chúc lành, và được người ta trao tặng triều thiên vinh quang, vì người đã tiêu diệt quân thù chung quanh, đã thanh toán bọn giặc Philistine cho đến ngày nay, đã đập tan sức mạnh chúng đến muôn đời. Trong mọi việc, người đã dùng lời ca khen mà tuyên xưng đấng thánh tối cao. Người thành tâm ca tụng Chúa và yêu mến Thiên Chúa đã sáng tạo người, đã cho người quyền năng chống lại quân thù. Người thành lập ca đoàn trước bàn thờ Chúa để hòa nhịp những bài thánh ca. Người tổ chức những cuộc lễ huy hoàng, quy định đầy đủ chu kỳ thời gian để họ ca tụng thánh danh Chúa. Và từ sáng sớm, họ biểu dương sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúa đã thứ tha tội lỗi của người và tán dương sức mạnh của người đến muôn đời. Chúa đã ban cho người giao ước vương quốc và ngôi báu vinh quang trong Israel. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Tăng tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Đường lối Thiên Chúa là đường thánh khiết. Lời của Chúa được luyện trong lửa đó. Chính Người là khiên thuẫn, che kẻ nương nhờ Người. Tăng tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Chúa hằng sống, chúc tùng đa tạng của tôi. Tăng tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Bởi vậy, con sẽ ca tụng Ngài giữa chư dân. Lạy Chúa, và con sẽ xương ca khen ngợi danh Ngài. Tăng tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Ngài đã ban cho vương nhi Ngài đại thân, đã tỏ lòng từ bi với đấng được sức dầu của Ngài, với David và miêu duệ ông cho tới muôn đời. Tăng tùng Thiên Chúa là đấng cứu độ tôi. Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Hallelujah!
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. chương 6, câu 14 đến 29. Khi ấy, vua Herode nghe nói về Chúa Giêsu vì danh tiếng người đã lẫy lừng. Kẻ thì nói, Gioan Tẩy Giả đã từ cõi chết sống lại, nên ông đã làm những việc lạ lùng. Kẻ thì bảo, đó là Elia. Kẻ khác lại nói rằng, đó là một tiên tri như những tiên tri khác. Nghe vậy, Herode nói, đó chính là Gioan trẫm đã chặt đầu, nay sống lại. Vì chính vua Herode đã sai bắt Gioan và giam ông trong ngục, nguyên do tại Herodia, vợ của Philippe anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan đã bảo Herode, nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình. Phần Herodia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Herode kính nể Gioan. Biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe. Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Herode, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilea. Khi con gái nàng Herodia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Herode và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng, con muốn gì cứ xin, trẫm sẽ cho. Và vua thề rằng, con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho. Cô ra hỏi mẹ, con nên xin gì? Mẹ cô đáp, xin đầu Gioan Tẩy Giả. Cô liền vội vàng trở vào xin vua, con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa. Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ. Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa. Thứ sáu tuần thứ tư, mùa thường niên. Ông Gioan, ta đã cho chém đầu. Chính ông đã trỗi dậy. Marco chương 6, câu 16. Suy niệm. Ngày 25 tháng 5 năm 2013. Linh mục Giuseppe Pino Pulici, người công khai chống mafia Ý và bị bắn chết vào năm 1993, được nâng lên hàng chân phước. Ngài được nhìn nhận là vị tử đạo vì lòng thù ghét nhân đức và chân lý. tự đạo theo truyền thống Kitô giáo, là người hy sinh mạng sống vì trung thành làm chứng cho chân lý, cho Đức Kitô. Gioan Tẩy Giả được coi là tự đạo vì ngài là vị tiền hô can đảm của Đức Kitô khi chỉ trích đời sống vô luân của vua Herode. Ngài không được phép lấy vợ của anh mình. Gioan đã bày tỏ tính trung thực và lập trường rõ ràng của mình, dù biết rõ điều đó là nguy hiểm. Cả cuộc đời và cái chết của thánh nhân đều phục vụ cho vai trò tiền hô ấy, hòa giải và chỉnh đốn mọi sự. Marco chương 9 câu 13.
Mời bạn. Người môn đệ của Chúa Kitô không thể sống trong sự nhập nhằng, mập mờ đánh giận con đen. Họ phải lựa chọn giữa bình an thật và bình an giả tạo trong tâm hồn, cũng như trong cuộc sống của mình. Cởi mở với đời không có nghĩa là giũa gọt những khía cạnh cứng rắn của đòi hỏi trong tin mừng, nhưng để đưa lại cho thế giới những gì thành đạt cho con người, tức là sự gắn bó với Chúa Giêsu Kitô. Sống lời Chúa. Tôi tập làm môn đệ đích thực của Chúa Kitô bằng cách ở lại trong Ngài qua việc suy niệm lời Chúa và nỗ lực áp dụng lời ấy vào đời sống thường ngày. Cầu nguyện. Lạy Chúa, thật không dễ khi lội ngược dòng với thói đời. Xin ban thêm tình yêu và ân sủng Chúa để nâng đỡ hướng dẫn chúng con trong suy nghĩ, chọn lựa, lời nói và hành động hợp với chân lý tin mừng. Amen.